Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 8 câu 28, Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là giáo hội Công giáo La Mã. Thánh Phaolô viết cho từng người Công giáo chúng ta: Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Chúng ta đã dừng lại ở đây và chúng ta tiếp tục suy niệm lời này. Chúng ta mổ xẻ để san sẻ với nhau lời của Chúa. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em về yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các đạo, chỉ có đạo Công giáo, Kitô giáo đòi buộc anh chị em phải làm một việc nó nằm trong khả năng của anh chị em. Đây là tự nhiên, bắt buộc anh chị em phải làm cái điều mà phát xuất từ trong bản tính của con người đó. Và đây là luật buộc, mà không làm á thì có tội và tội trọng. Và muốn sống đời sống vĩnh cửu và đời sống trường sinh bất tử thì phải làm cái việc này. Bởi cái việc này là cái việc, việc làm cái hành động này là cái việc làm của Thiên Chúa. Và việc làm này bao trùm không phải chỉ có vũ trụ mà mọi giới. Chúng ta đã có 4 cái ngành học. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em 4 ngành học. Ai có thể nhắc lại cho tôi để nhớ 4 cái ngành học? Và nhân loại hiện thời trong cái nền văn minh hay là văn hóa của Âu Mỹ ảnh hưởng thế giới đó, giới hạn lại cái đầu óc con người, trí não con người trong chỉ có 1.5 thôi. Cái giới trong cái ngành học, có cái ngành học đầu tiên là gọi là physiology, là học cơ thể học ha. Cái thứ hai á là psychology, người ta gọi là tâm lý học, nhưng mà khi nói cái chữ tâm lý thì đã mất đi cả một cái thế giới khác. Tâm lý học, nhưng mà thực ra cái chữ psyche tức là linh hồn, psychology từ ngàn xưa gọi là linh hồn học, học về linh hồn. Nhưng mà hiện nay người ta không học về linh hồn, người ta học về cái gì khác. Và thứ ba là pneumatology tức là thần khí học. Và thứ tư là ontology tức là hiện hữu học. Ai nấy cũng hiện hữu, ai nấy cũng đang có mặt ở đây. Anh chị em đang hiện hữu và anh chị em không biết học về cái ngành hiện hữu như thế nào. Và chúng tôi đã nhờ Thánh Kinh giảng cho cũng cả một tháng trời về hiện hữu và cái luật để hiện hữu, để tồn tại. Rồi chúng tôi nói về thần khí học trong suốt cả 2 năm qua, đọc Thánh Thư Tin Mừng, thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta đây, để nói về Đức Chúa Thánh Thần, nói về thần khí và thần linh nữa. Rồi chúng ta nói về linh hồn, chúng ta cũng nói về linh hồn, bởi vì con người là hồn thiên bất tử có thân xác, chúng ta là hồn có xác, chúng ta là xác có hồn. Những người sống như là chỉ có xác thôi, vì vậy chúng ta sống như là trong thế giới thiên nhiên, chẳng khác gì thú vật. Và vì vậy từ khi con người tách linh hồn ra khỏi thân xác á, thì con người mới tuyên bố con người bởi khỉ mà ra là như vậy. Mà nếu anh chị em cho tổ tiên tổ tông mình là khỉ đó thì cho có xác thôi. Và chúng ta không chịu học linh hồn, bởi vì chúng ta xác định và chúng ta quyết định rằng con người chỉ có thân xác, không có coi mình có linh hồn. Và chúng ta đã học về phần đó rồi. Và chúng ta nói về cơ thể học thì anh chị em thấy có một cái yếu tố mà chúng tôi nói đây là cái việc làm nó nằm trong cái khả năng của anh chị em tự bẩm sinh. Và chúng ta làm công việc này thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự đều nên lành, nên mạnh, nên thánh. Và đây là luật buộc trong đạo Công giáo. Không làm anh chị em không thể nào gọi mình là người Công giáo. Không làm anh chị em không thể nào cho mình là con cái của Thiên Chúa được. Cái việc làm này đem anh chị em vào cõi sống trường sinh bất tử, luật buộc nha. Và chúng ta đã đặt câu hỏi cho anh chị em hôm thứ hai: anh chị em có làm việc này thường xuyên hay không? Trong đời sống hàng ngày, thường nhật, anh chị em biết vì gì rồi phải không? Cái việc này á, anh chị em làm á, thì anh chị em sẽ trở nên con người gọi là chân nhân, người thật. Anh chị em sẽ trở nên thiện nhân, người tốt, hay là hảo nhân, người tốt, người lành. Và anh chị em làm công việc này thì anh chị em không phải nói chỉ với phụ nữ mà thôi, tất cả mọi người trở nên mỹ nhân, người đẹp, người thật tốt đẹp, chân thiện mỹ. Chỉ có việc làm này thôi. Và việc làm này sẽ làm cho anh chị em trở nên một con người khôn ngoan. Và anh chị em đã học cái đức khôn ngoan là một trong năm cái điều lành con tim của mình hay là ý chí mà chúng ta tìm biết, tìm đạt được, đó gọi là khả nguyện hay là khả vọng. Cái đức khôn ngoan. Việc đó là việc gì? Việc đó là việc gì? Thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như yêu thương bản thân mình. Nhau nha, nhau là khúc ruột. Yêu thương nhau, không phải là yêu thương người. Phải có đương đối với nhau. Nhau là khúc ruột. Yêu thương nhau, thương người như thể thương thân, thương nhau. Đây là bổn phận anh chị em phải làm. Không làm không phải là người. Thú vật nó còn biết thương mà, còn biết thương nhau. Tình yêu, đạo buộc, đó là ơn kêu gọi và bổn phận đứng đầu. Và chỉ có cái tình yêu thì anh chị em mới vào cõi sống trường sinh bất tử được thôi. Bởi vì trong cái tình yêu, anh chị em đi vào mọi giới thiên nhiên, tự nhiên, siêu nhiên và Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu bao trùm tất cả vũ trụ, hữu hình, vô hình và mọi vũ trụ, mọi giới, vượt mọi ranh giới. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có hiển nhiên rồi. Ai nấy cũng biết. Nhưng mà trong một ngày anh chị em để ý xem trong tư tưởng, lời nói, việc làm, hành vi, thái độ của mình, hay là ý tưởng, ước muốn của mình có đượm nhuần tình yêu hay không. Đó là cái vấn đề của người Công giáo đó. Và hôm thứ hai chúng tôi nêu lên vấn đề này, hỏi rõ anh chị em có yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình hay không. Có những người nói là yêu 100%, nhưng mà hỏi ngược lại thì có ai phạm tội hay không, thì hầu hết ai nấy cũng phạm tội khá nhiều trong lời nói, ước muốn và hành động. Đây là bổn phận của mình mà phải làm. Anh chị em muốn mọi sự nên lành thì phải yêu. Và yêu đầu tiên, đây, ông Thánh Phaolô trở lại, đem chúng ta trở lại với cái giới răng đầu tiên, quan trọng nhất, giới răng tối cao. Ông Thánh Phaolô nói rằng, tôi biết, anh chị em từng người biết, ta biết, tất cả chúng ta đều biết. Mà thật sự anh chị em có biết hay không? Biết cái gì? Với những ai yêu mến Thiên Chúa, đây là tự nhiên rồi. Với những ai yêu mến Thiên Chúa, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Ngài, thì người đồng công cộng tác biến tất cả mọi sự nên lành. Thế thôi. Yêu mến Thiên Chúa là bổn phận ai nấy cũng thấy. Nhưng mà cái vấn đề tại sao mọi sự không nên lành? Chúng ta có cái đẹp bên ngoài, có cái tốt bên ngoài, có cái gì đó bên ngoài, nhưng mà nó không lành thật, không tốt thật, không đẹp thật. Bởi vì thiếu cái chất của Thiên Chúa, cái chất của con người đó. Thiên Chúa yêu ta nên ta hiện hữu. Thiên Chúa yêu ta nên ta mới sống. Thiên Chúa yêu ta nên ta mới hoạt động được. Tất cả mọi sự phát xuất từ tình yêu. Và tất cả mọi sự được nên tốt đẹp hay là thật tốt đẹp do tình yêu. Thật ra đơn sơ đây là điều anh chị em đã biết rồi. Bởi vì Thánh Phaolô nói rằng, ta biết rằng, mình biết rồi. Nhưng mà có ai, mấy ai đem lời này ra áp dụng cho cuộc đời của mình để mọi sự nên lành? Ngay cả trong sự khốn đốn, ngặt nghèo, túng cực, túng thiếu, mình vẫn lành, mình vẫn mạnh, mình vẫn an. An lành, an mạnh. Bởi vì tình đượm nhuần. Đơn sơ thật đơn sơ nhé. Rồi, bây giờ chúng tôi xin đào sâu cho anh chị em thấy điều này. Rất nhiều người đến đây chỉ trông mong làm sao được ơn chữa lành mà thôi. Tất cả mọi vấn đề hay là nỗi khổ của con người đó, là đau khổ, đau và khổ, cái tình cảnh yếu hèn của chúng ta khởi sự từ một điểm thôi, một cái nguồn căn nguyên đó. Anh chị em chết, anh chị em bệnh, anh chị em khổ, anh chị em đau. Phát xuất từ một điểm thôi, một cái nguồn thôi mà Chúa đến, Chúa giải hóa cái điều này. Đó là cái gì? Anh chị em đoán cho tôi coi, cái đó là cái gì? Cái gì làm cho anh chị em phải chết? Không phải chết thân xác mà chết linh hồn nữa. Cái đó là cái gì vậy? Đúng rồi, cái tôi nặng, cái tôi nặng, cái tôi chấm dấu nặng thành tội đó. Chỉ có cái đó thôi mà tội là cái gì? Tội là cái gì? Tội là gì? Khi mà tôi đặt nặng cái tôi đó có nghĩa là sao? Tôi coi trọng cái tôi đó có nghĩa là sao? Đơn sơ thôi, tội là yêu, yêu mình. Khi mà tôi coi trọng tôi đặt nặng tôi hơn hết tất cả mọi người và trên cả Thiên Chúa, tức là tôi yêu tôi. Cái tội, cái bản tính của tội là yêu, nhưng mà yêu không đúng đối tượng. Mình đặt mình cho hết mọi người và mọi sự và trên cả Đức Chúa Trời nữa. Và anh chị em thấy tội là yêu, thực sự tất cả những cái tội xảy ra trong đời của mình đó là yêu. Mà yêu tầm bậy tầm bạ, yêu không đúng cách, không đúng người, không đúng lúc, không đúng chỗ. Tất cả tội lỗi nó cũng phát xuất từ đó thôi. Anh chị em nhớ mà, từ nguyên thủy khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người rồi, Chúa cho tất cả, Chúa yêu thương con người, Chúa cho quyền thống trị vũ trụ, vạn vật. Rồi khi bà Eva, bà nghe Satan, và Satan là cái người phạm tội đầu tiên mà, phải không? Và Satan nó chỉ có yêu nó thôi, thì nó phải lây nhiễm, nó truyền nhiễm cho bà Eva. Cái tội của nó là cái tình của nó đó, là chỉ có yêu tôi thôi. Bà ăn cái quả này vào thì bà sẽ được ngang hàng với Thiên Chúa. Bà không cần Thiên Chúa nữa, bà yêu bà. Và tất cả mọi người phải yêu bà. Tội là như vậy đó. Anh chị em xét lại đi. Và chúng ta chỉ có yêu mình và tất cả mọi sự cho mình mà thôi đó, thì anh chị em biết chúng ta sẽ khổ và làm cho người khác khổ. Mình đòi buộc tất cả mọi người phải cung phụng, phải ngưỡng mộ, phải thờ lạy mình. Cái tội là như vậy. Anh chị em xét lại có đúng không? Bây giờ thí dụ như một cái ví dụ rất là cụ thể, khi mà anh chị em làm theo cái sở thích của mình, hay là cái khát vọng, hay là cái tham vọng của mình. Anh chị em để ý coi, thí dụ như một cái tâm bệnh, nghiện đi, nghiện ngập đi, nghiện ấp phiện, nghiện xì ke, nghiện sắc dục, nghiện cờ bạc, trong đó có cái tình không, có cái yêu không, có cái muốn không? Thí dụ như mấy cái con người đó ngồi trước một cái máy slot machine đó, cái máy để mà kéo tiền đó, mà ngồi đó suốt cả ngày đêm, suốt cả tuần lễ, người đó có yêu cái đồng tiền hay là yêu cái máy đó không? Phải có chứ. Ghiền á, ghiền, có cái tình trong đó đó. Hay là bây giờ một cái người bệnh, anh chị em để ý những cái bệnh mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình thường lắm. Anh chị em xét lại coi có phải không, cái người mà cứ thích ăn ngọt mà chỉ có ngọt thôi. Tôi yêu cà rem, sô-cô-la, tất cả những gì mà ngọt. Bà thấy ngọt là thích à? Kẹo, đủ thứ, những cái thứ đó đó. Thì anh chị em có cái bệnh không? Ăn hoài thế nào cũng máu nó, đường nó lên mà. Phải không? Nó có cái yêu trong đó đó. Để làm gì? Để cung phụng tôi. Tất cả mọi cái tội, cái bệnh, cái khổ nó cũng từ cái yêu, mà yêu sai cách hay là sai đối tượng mà ra thôi. Xét lại coi có phải như vậy hay không. Anh chị em nghiệm xét với tôi nghiệm xét với anh chị em. Đây không phải là tôi dạy, nhưng mà chúng ta cùng học với nhau, gọi là đàm đạo với nhau về lời của Chúa. Chúng ta học cùng với nhau. Thế thì bây giờ khi mà anh chị em yêu mến Thiên Chúa là đối tượng chúng ta phải yêu thương duy nhất. Đối tượng yêu thương tối cao đó. Đối tượng này phải yêu. Không yêu không được. Bổn phận mà là như vậy. Mình không yêu mình sẽ không làm mình được, bởi vì đây là cái gốc của mình mà. Chúa là gốc của tất cả mọi sự, của vạn vật vũ trụ, của mọi sự hiện hữu. Và bây giờ mình không trở về, mình bám vào Ngài. Yêu là bám mà là ở cùng nhau. Chúng ta đã định nghĩa yêu là ở cùng nhau. Thì bây giờ nếu mà anh chị em, một khi anh chị em đã yêu mến Chúa, tức là ở cùng Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên rồi, từ Ngài là cái nguồn sống, Ngài sẽ đổ xuống cho anh chị em tràn trề cái nguồn đây nè, cái nguồn mạch sự sống là lòng thương xót, đổ tràn trề trên mình thì biến đổi tất cả mọi sự nên lành. Thật là đơn sơ, thật là dễ hiểu, không có phải gì là khó khăn đâu, không phức tạp đâu. ngay cả bệnh tật của anh chị em. Thay vì anh chị em cứ tập trung, tôi thấy có nhiều người bị bệnh đến và cứ tập trung vào cái bệnh của mình, hay cái đau của mình, hay cái cơn khổ của mình như thế nào đó, và tập trung vào nó thôi. Có nghĩa là anh chị em không thích nó, nhưng mà anh chị em cứ tâm trí, là tâm sức anh chị em tập trung vào nó thôi. Thay vì tập trung vào Chúa, thay vì dục lòng yêu mến Chúa, không biết yêu như thế nào, nhưng mà lạy Chúa, con muốn yêu mến Chúa, con dục lòng yêu mến Chúa, xin Chúa dạy con yêu mến Chúa. Thay vì tập trung vào cái bệnh, hay là cái khổ, cái đau, cái gì đó của anh chị em tập trung vào nó, anh chị em yêu nó đó. Một cách tiêu cực. Thì có những người đến cứ nhắm vào hay là tập trung vào cái bệnh của mình, cái khổ mình mà thôi. Làm sao mà Chúa chữa lành được? Bởi vì lòng mình không hướng về Chúa, không mở rộng ra để mà cho Chúa làm việc. Rễ, anh chị em nhớ trong cái hồn của mình đó, thì chúng ta có cái vía và cái phách, phải không? Nhớ không? Hồn có cái vía và cái phách, phải không? Chết thì cái phách nó đi đâu và cái vía nó đi đâu, nhớ không? Trở lại đây, một năm có giảng về linh hồn rồi đó, có nhớ không? Cái vía mình nó là cái rễ, nó bám vào cái hồn như cái thân, và cái phách nó lên, chết thì cái phách nó bay lên, còn vía nó xuống. Cái vía anh chị em phải bám vào Chúa thôi, tập trung và bám vào Chúa thôi, chứ không phải là vào mình. Có những người khi xưa tôi thấy có những người đó rất là thông minh, rất là tự tin, ông tháo vát giỏi giang, nhưng mà có một cái biến cố gì xảy ra, tự nhiên cái sợ khớp, cái dụng khớp, đi ra ngoài đường sợ, nói chuyện người ta sợ, rồi sợ bất cứ cái gì cũng làm cho mình sợ, người ta gọi là yếu vía đó. Bởi vì cái hồn nó, cái gốc, cái rễ đó không bám chặt vào Chúa, mà bám vào một cái gì thuộc về thế gian, hay là loài thọ tạo, như là tiền bạc, quyền chức, của cải, danh vọng, bất cứ một cái gì đó. Và bây giờ khi mà không còn nữa, tiền không còn nữa, tình cũng không còn nữa, cái tình người không còn nữa, hay là cái người thân không còn nữa, tự nhiên người ta lung lay cái rễ, cái gốc đó, ta lung lay, người ta dễ khớp lắm, là khiếp vía đó. Khiếp vía là khớp vía đó, bởi vì không bám vào cái đối tượng tối cao là như vậy. Anh chị em bám vào Thiên Chúa thì anh chị em sẽ thấy từ Chúa, chứ không phải là tôi làm, không phải là tôi làm, hay là anh chị em làm được. Bởi vì mình bám vào Thiên Chúa, mình ở cùng Chúa, mình thuộc về Chúa, Chúa làm. Rồi bây giờ cái người nào mà ở trong tình Chúa và yêu mến Chúa, ở với Chúa đó, thì chuyện gì xảy ra? Lặp lại cho tôi biết sự thật là sao, thế nào là thật. Chúng ta biết thần khí hay là thần lực đỡ đần trong tình cảnh yếu hèn của mình, phải không? Đó là thần lực, phải không? Rồi cái thần trí chuyển cầu cho chúng ta, và thần khí linh hứng, nhớ bốn cái ba khía cạnh đó về Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng ta nói về cái khía cạnh của chân thiện mỹ, thì chúng ta nói về sự thật. Sự thật là sao? Xác định lại, anh chị em, tôi không muốn anh chị em đến đây chỉ có xin chữa lành về thần phần xác thôi, nhưng mà chúng ta phải biết mình là gì, biết mình là ai, biết cái cấu trúc, cái cơ cấu của con người, của linh hồn mình, để mình sống, mình ý thức mình sống, mình là người Công giáo, chứ không phải là một cái con người mà không có biết. Mình là người Công giáo phải biết tại sao mình tin, mình tin cái gì, mình tin như thế nào, và người ta hỏi mình biết trả lời làm sao để cho người ta được thỏa mãn, và chính mình cũng được thỏa đáng trong đức tin của mình. Thì khi mà anh chị em nói sự thật, nó sự thật là sao? Giải thích cho tôi đi, làm ơn trả bài đi, trả bài cho tôi, thật là sao? Hữu ư trung, xuất hình ư ngoại, nhưng mà chưa đủ. Trong lòng như thế nào thì lời nói như vậy, lời nói như thế nào thì việc làm như thế, việc làm như thế nào thì lời nói như vậy, lời nói như thế nào thì lòng mình cũng như vậy. Tương thông hiệp nhất, yếu tố đầu tiên của cái đẹp á, tương thông hiệp nhất. Trong lòng, trong lời và trong việc làm phải là một. Sự thật là như vậy đó. Có ai làm như vậy không? Có ai sống như thế không? Có bao nhiêu người Công giáo sống như vậy? Không có giả dối, không có giả hình. Cái sự thật là như vậy. Rồi, tốt. Lặp lại cho tôi cái tốt á, cái thiện á, cái thiện. Có năm cái thiện, năm cái lành, năm cái điều lành mà ai nấy cũng mong muốn. Mà thường thường chỉ muốn bốn điều thôi, mà cái điều quan trọng nhất, cái điều quan trọng nhất thì hiếm người đi tìm kiếm. Đến nỗi mà Khổng Tử nói rằng tôi hiếm tìm thấy, chưa tìm thấy người đàn ông nào yêu mến cái điều lành này hơn là yêu mến sắc dục. Cái điều lành là cái điều lành thứ năm á. Thứ nhất, điều lành thứ nhất là gì? Vật chất của cải. Điều lành thứ hai là gì? Sức khỏe. Thứ ba là gì? Tình nghĩa. Thứ tư là gì? Sự sống. Và thứ năm điều khiển tất cả là đức, khôn ngoan, đứa khôn ngoan. Hiếm tìm thấy người đàn ông nào yêu mến, yêu thích, tìm tòi, theo đuổi đứa khôn ngoan như là đi tìm tòi, theo đuổi sắc dục. Hiếm tìm thấy con người như vậy. Nhưng mà người nào có đức khôn ngoan thì điều khiển được sự sống, có được sự sống, giữ được sự sống, rồi điều khiển được, gìn giữ được tình nghĩa, rồi sức khỏe và tất cả của cải vật chất chung quanh mình. Bởi vì cái đức là cái gốc, còn tiền bạc là ngọn ngành. Anh chị em mở lại sách khôn ngoan, cái kho tàng khôn ngoan của người xưa, của người Á Đông mình nó như vậy đó. Đức, cái đức khôn ngoan là cái gốc, còn cành lá, hoa lá cành đó, đó là tiền bạc. Có phải như vậy không? Anh chị em nghiệm xét đi. Chúng tôi không giải thích hết cho anh chị em được. Anh chị em nghiệm xét đi. Thì chúng ta thấy có 5 cái điều lành. Vật chất của cải phải có để ổn định, an ninh cuộc đời. Không nhiều quá mà cũng không thiếu quá. Thiếu quá thì sẽ hóa ra đạo tặc, cướp bóc. Mà nhiều quá thì hóa ra cái gì? Cái người vô tâm tàn nhẫn, bóc lột người khác. Của cải vật chất vừa đủ thôi. Tri túc dĩ túc, hà thời túc. Vừa đủ thôi, tri nhàn dĩ nhàn. Anh chị em biết điều đó, Nguyễn Minh Trứ nói mà, phải không? Rồi anh chị em phải có sức khỏe. Có của cải mà không có sức khỏe thì vô ích. Phải có sức khỏe thì mới hạnh phúc được. Rồi phải có tình có nghĩa nữa. Có sức khỏe, có của cải mà không có tình nghĩa, người đó vô dụng. Và có sức khỏe, có tình nghĩa nhưng mà không có sự sống, chết rồi thì cũng vậy thôi à. Phải có sự sống. Và chúng ta có cái điều lành thứ năm là đức khôn ngoan, nền tảng của tất cả, điều khiển tất cả. Bởi vì Đức Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan. Đó, chúng ta có sự thật, chúng ta có sự thiện, tức là điều lành đó. Và cái đẹp, anh chị em nhớ cái điều thứ ba là cái đẹp, phải không? Cái đẹp là gì? Tiêu chuẩn của cái đẹp là gì? Làm sao có cái đẹp? Làm sao để trở nên một con người thật sự đẹp trong lẫn ngoài? Thứ nhất là tương thông hiệp nhất. Thứ hai là quân bình trật tự. Thứ ba là quang minh trong suốt, phải không? Phải là một, phải cân đối và phải thật rõ rệt. Đó là tiêu chuẩn khách quan để mà có cái đẹp. Thì khi mà chúng tôi phân chia ra như vậy, chúng tôi chiết ra từng phần á, những người nào đến đây lần đầu tiên thì sẽ thấy hoang mang, choáng váng khi mà nói đến điều này. Cha nói nhiều quá, cha nói xa cao quá. Bởi vì, kính thưa anh chị em chưa có yêu mến Chúa hết trí khôn. Nói rằng mình có cái luật mà phải làm cái lệnh, phải thực hành. Đó là yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn mà mình không học. Làm sao nói có thể yêu mến Chúa hết trí khôn được? Mình không biết Chúa thì làm sao yêu Chúa? Mình không biết, vô tri bất ngộ mà không biết làm sao yêu được. Mà muốn biết thì phải học. Mà không học làm sao biết được? Thì khi mà anh chị em đến đây, anh chị em choáng váng đó, đến đây để cầu nguyện được ơn chữa lành. Nhưng mà phải đi từ trong linh hồn đi ra, từ trong thần khí, từ dưới đi lên trên, từ trong đi ra ngoài thì phải học. Đừng có choáng váng cái thứ anh chị em. Bởi vì chúng tôi giảng khá lâu rồi, hơn 2 năm rồi. Đến đây thì có những người lần đầu tiên sẽ thấy choáng váng thôi. Và rất tiếc người Công giáo không chịu học. Chúng tôi có một cái nhận xét như thế này: người lớn rất là dễ học nhưng mà khó dạy, con nít rất là dễ dạy nhưng mà khó học. Người lớn có cái khả năng học nhưng mà đến khi mà chúng ta quyết định chúng ta không học thì chúng ta nói không học vô nữa thôi. Đó là bởi vì mình quyết định thôi. Và rõ rệt đó là cái khả năng để học suốt đời cho đến những phút khuấy khởi cuối cùng vẫn có học. Anh cho em biết Thánh Ông Sô đó, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, 89 tuổi viết một cái cuốn sách dày như thế này nè, vinh thắng các thánh tự đạo trong giáo hội Công giáo. Ngài liệt kê mấy trăm các thánh tự đạo, ngài viết cuốn sách dày như thế này để làm cho con người dục lòng yêu mến Chúa. 89 tuổi, cái tác phẩm 100 có thể là 100 thứ 11 của ngài đó. Ông cụ 89 tuổi rồi, chết đó, lúc đó là 91 tuổi, vẫn còn học, vẫn còn viết. Chỉ có cái là mình giới hạn mình thôi. Thì bây giờ đó, khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện chân thiện mỹ thật tốt đẹp mà Thiên Chúa dựng nên linh hồn của tôi và anh chị em con người, khi mà người nhìn thấy Adam người nói là thật tốt đẹp, chân thiện mỹ, thì bây giờ làm sao? Chúng ta thấy phức tạp quá, làm sao tôi sống thật được, làm sao tôi sống tốt được, làm sao tôi sống đẹp được? Quá phức tạp đi, nhiều quá. Bây giờ làm sao cho dễ dàng đi, đơn giản đi. Cái thứ anh chị em chỉ cần làm một việc thôi thì anh chị em sẽ thật, anh chị em sẽ tốt và anh chị em sẽ đẹp thôi. Anh chị em sẽ trẻ, sẽ khỏe ra, sẽ mạnh ra, sẽ lành, sẽ thánh. Làm một việc thôi. Việc đó là gì? Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người sẽ đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Anh chị em yêu, bảo đảm anh chị em không thể nào giả dối được. Cái tình yêu thật không thể nào giả dối được. Làm cho con người mình nên thật thôi. Khi mình yêu thật và muốn người ta yêu mình thật đó, bởi vì trong mình có cái khả năng để yêu và cái nhu cầu được yêu. Chúa dựng nên mình để yêu và để được yêu. Mình yêu thì mình phải thật thôi. Phải thật. Mà không thật á thì không thể nào là yêu được. Thì anh chị em yêu thì anh chị em sẽ thật. Và khi mà anh chị em yêu đó, như Chúa yêu á, thì anh chị em sẽ có đức khôn ngoan, điều khiển hết tất cả mọi sự trong mọi giới. Và khi anh chị em yêu, giống như người mẹ, người cha thương đứa con, con nít mà nó, chúng ta đã nói cái luật này rồi, con nít nó khỏe, nó đẹp. Tại sao vậy? Bởi vì nó được thương nhiều, được yêu nhiều. Thử coi có phải như vậy hay không? Những người đàn ông, những người chồng, những bậc trượng phu thương người vợ của mình, để ý quan tâm, thì anh chị em thấy cái người đó tự nhiên nó đẹp ra. Để ý có phải không? Có đúng không? Tại làm sao anh chị em để ý coi? Tại làm sao mà giới tu sĩ trong giáo hội, các sơ, các cha, các thầy đi tu thấy nhưng không có, có phải là già lắm không? Đến cái tuổi mà vẫn còn có cái nét. Tại sao vậy? Như là Mô-xê hay là Ê-li-a vậy đó, ở với Chúa lúc nào cũng trong sáng, trong sạch, thanh khiết. Bởi vì yêu, được Chúa yêu, được yêu. Được yêu thì trở nên mạnh mẽ, mà biết yêu thì trở nên kiên cường, can trường. Yêu mến Thiên Chúa, Chúa làm nên mọi sự trở nên lành ha. Đây, bây giờ đây, anh chị em yêu thì anh chị em được cái này, được cả chân thiện mỹ. Điều này, những điều này anh chị em đã biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa khai thác, chúng ta chưa đào sâu. Cái người yêu á được như thế này. Làm sao anh chị em biết mình có đức khôn ngoan hay là có sự khôn ngoan? Làm sao nhìn con người đó, biết con người đó có đức khôn ngoan, có sự khôn ngoan? Làm sao biết được con người đó khôn ngoan? Đây là điều kiện anh chị em nhận biết con người này khôn ngoan. Thứ nhất, con người đó chẳng hề giả hình, không có giả hình, bởi vì người đó thật trong lẫn ngoài, lời nói, việc làm và trong lòng của mình. Thứ nhất không giả hình. Thứ hai, con người đó không thiên vị. Thứ ba, công việc người đó làm hay lời người đó nói sinh ra hoa quả tốt lành. Thứ tư, con người đó mềm mại, mềm dẻo, uyển chuyển, thích nghi, thích ứng. Con người đó khoan dung đại độ, con người đó hiếu hòa, con người đó thanh khiết. Anh chị em muốn biết con người khôn ngoan là như thế nào á, thì phải hội tất cả điều kiện này. Bởi vì đây, đức khôn ngoan Chúa ban cho con người trở nên cái gì? Trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, thứ ba là khoan dung, thứ tư mềm dẻo, thứ năm đầy từ bi, và thứ sáu sinh nhiều hoa thơm trái tốt, thứ bảy không thiên vị, và thứ tám chẳng hề giả hình. Anh chị em có điều này không? Anh chị em có khôn ngoan không? Tôi thấy tôi không có khôn ngoan. Có không? Không chịu học. Đây lời Chúa nha, đây gọi là thánh thư tin mừng. Thư của Thánh Phaolô trong đồ gửi cho người Công giáo chúng ta. Thư gửi cho giáo đoàn Công giáo Roma đó. Mình có khôn ngoan không? Hỏi rằng mình có thanh khiết không? Người ta thấy mình có thanh khiết không? Hiếu hòa. Người khôn ngoan luôn luôn hiếu hòa. Khoan dung. Đại độ. Anh chỉ biết đại độ là gì không? Đại độ là sao? Đại độ là như thế nào? Độ là gì? Độ là độ lượng. Độ là gì? Tiếng Việt Nam, tôi hỏi anh chị em tiếng Việt Nam chứ không, tôi hỏi tiếng Tây, tiếng Pháp hay tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái. Độ là gì? Hả? Độ là giúp đỡ hả? Độ là gì? Ở tiếng Việt Nam, các cụ, các bác. Độ là gì? Độ là chịu đựng. Cái mức chịu đựng thật là lớn. Đại độ là như vậy đó. Đại độ là như vậy. Phan Dung đại độ. Con người đại độ là con người chịu đựng được nhiều. Anh chị em nhớ cam chịu khổ mà, nhớ không? Đại độ là như vậy. Cái chữ độ đó không có nghĩa là cứu độ khác. Mềm dẻo, mềm mại, cái người này không thể không đẹp được. Cái thứ anh chị em, một người thanh khiết, một người hiếu hòa, một người khoan dung, từ trong nó ra ngoài, từ trong ra ngoài không thể không đẹp được. Từ bi, đầy từ bi, xin nhiều hoa, hoa thơm trái tốt, hiển nhiên rồi. Mỗi cây như vậy là nó xanh tươi mà. Xin hoa thơm trái tốt, không thiên vị chẳng giả hình. Gia-cô-bê, mở ra Gia-cô-bê, ông thánh Gia-cô-bê tông đồ. Đoạn 3 câu 17 đến 18. Đọc rồi, kinh chiều vừa rồi đó. Bây giờ anh chị em làm sao có được đức khôn ngoan? Yêu. Tình yêu làm cho con người mình nên thanh khiết. Không phải là tôi yêu tôi. Tôi yêu Thiên Chúa trước tiên. Và vì Chúa yêu thương tôi và tôi bắt buộc phải yêu thương tôi giống như Chúa yêu thương tôi, chứ không phải là tôi yêu thương tôi giống như kiểu tôi muốn. Thế cái dục vọng của tôi yêu mến, tôi yêu thương tôi như Chúa thương tôi. Rồi tôi thương anh em, yêu thương nhau như Chúa yêu thương tôi. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến các con, yêu thương các con đó. Cái luật là như vậy. Trong, trên và trước. Và trên, rồi trong, rồi trước mình là anh chị em. Chỉ có một việc thôi, chỉ có một chữ thôi, một thực tại thôi, anh chị em được hết tất cả mọi sự, nhất là đức khôn ngoan đó. Mà đẹp ra, bởi vì yêu thương đơn sơ. Đây là cách thức để mà chữa lành. Và tất cả những người nào đến đây được ơn chữa lành cũng vậy. Nếu mà tôi không có cái tình thương mà tôi thấy rõ rệt á, tình thương xót của Chúa, Ngài đổ xuống, từ trên Ngài đổ xuống, rồi vào trong, rồi bao phủ trước mặt mọi người, bao trùm những cái người đang mang bệnh, đang đau khổ, ơn chữa lành không tới được, hồn lẫn xác không tới được. Và bảo đảm với anh chị em không có tình, không có thương, không có thương xót, chữa lành nó không có thật. Chỉ là bên ngoài thôi à. Nó phải từ trong ra ngoài. Ok. Chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta đào sâu hơn nữa về cái đẹp mà chúng tôi có nói đôi điều ở trên TV về cái đẹp như thế nào, để anh chị em nâng cái gọi là tâm hồn của mình lên cái mức độ của Kitô giáo, mức độ của Thiên Chúa, để chúng ta có thể thưởng thức, chúng ta có thể sống đúng theo đạo Công giáo đó. Chúng ta có nhìn thật là chín chắn và sâu sắc thế nào là cái đẹp. Thì bây giờ anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy tình Chúa.
Trên chân mời anh chị em mở lại Thánh thư Tin mừng đoạn 8 câu 28. Chúng ta tiếp tục đào sâu và học hỏi hôm nay. Câu này có một chiều kích hết sức là thực tế, thực tiễn đối với anh chị em. Và anh chị em áp dụng câu này, chúng ta hiểu được đây là bí quyết sự sống, và sự sống trường sinh bất tử cũng là bí quyết để anh chị em được hạnh phúc và được mạnh khỏe hồn lẫn xác. Chúng ta đọc lại câu 28, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo chúng ta. Câu 28 đoạn 8: Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Những ai được người gọi theo ý định của người, ai là người được Thiên Chúa gọi theo ý định của Chúa, ai là người đó? Xin đặt một câu hỏi hết sức là đơn giản, đơn sơ cho anh chị em, nhưng mà tôi thiết nghĩ câu hỏi này không phải là khó trả lời, nhưng mà mở miệng ra nói thì hơi ngượng ngạo. Anh chị em ở đây đó, nam phụ lão ấu, người già người trẻ, con nít người lớn, ai biết yêu rồi giơ tay lên, ai biết yêu rồi giơ tay lên, ai chưa biết yêu giơ tay lên, ai chưa biết yêu giơ tay lên. Chưa biết yêu, ông Thành Lưu cũng chưa biết yêu, đến tuổi đó rồi, có con có cháu rồi, rồi cụ rồi. Giơ lên tay lên một lần nữa, có ai biết yêu rồi giơ tay lên. Tưởng là yêu mà không phải yêu hả? Ngồi nhìn bả bên đó, tưởng là yêu mà không phải yêu. Nếu mà chưa biết yêu thì lấy cái cuốn sách có tên là Làm Người Biết Yêu. Có nghe nói cuốn sách có cái tựa là Làm Người Biết Yêu chưa? Rồi đọc cái cuốn sách đó thì Làm Người Biết Yêu. Hôm thứ tư chúng ta đã nói về bí quyết. Một bí quyết, đây là bí quyết sự sống. Quyền lực, thần lực, bí quyết này mở cửa lòng chúng ta vào trong cửa trời, vào trong nước trời. Và chúng ta tiếp xúc, gọi là trực kiến, trực giác, trực cảm, trực nghiệm. Trực tức là thẳng đó. Sự hiện diện của Thiên Chúa, hiện thân của Thiên Chúa và hiện năng của Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thần lực, chúng ta có thần trí và chúng ta có thần khí thánh. Đây là nói về Đức Chúa Thánh Thần. Những ai chưa học thì có lẽ điều này mới lạ. Nhưng mà những ai đã học rồi mà quên thì nhớ ôn bài lại. Chỉ có cái bí quyết này thôi, kính thưa anh chị em, giải quyết được nhiều vấn đề. Bây giờ đó chúng tôi thấy hầu hết ở đây ai cũng biết yêu rồi, phải không? Và cũng đã nếm mùi đau khổ của chữ tình, phải không? Thì bây giờ tôi đặt lại câu hỏi cho anh chị em. Một câu hỏi khác nữa: anh chị em yêu cái gì nhiều nhất? Yêu cái gì nhiều nhất? Khoan, trả lời. Tôi biết là thế nào cũng nói tiền mà, phải không? Bây giờ kinh tế đang xuống thế nào cũng nói tiền. Cái câu trả lời đó thì thường lắm rồi, ai cũng nói tiền hết đó. Tiền đó là thật rồi, còn Chúa thì khoan nói, dọc tổ. Giữa cái thân xác của anh chị em và linh hồn anh chị em yêu cái gì nhiều nhất? Thân xác và linh hồn anh chị em yêu cái gì nhiều nhất? Ai nói xác giơ tay lên. Ai nói yêu linh hồn nhiều nhất, nhiều hơn á, giơ tay lên. Khá ha, cũng khá, tương đương ha. Còn cái số mà không giơ tay lên là sao? Chẳng yêu ai hết, cũng chẳng yêu hồn mà cũng chẳng yêu xác. Đây, chính anh chị em đã chứng minh rằng anh chị em yêu thương thân xác nhiều hơn khi mà anh chị em hiện diện ở chỗ này. Có không? Ông thầy xấu, ông giảng đó, lên đây đi. Làm sao? Xin được ơn chữa lành. Chữa lành phần gì? Nếu mà hồn của anh chị em đau bệnh yếu, phải không? Yếu nhược, tình cảnh yếu hèn đó, thì anh chị em chỉ đến tòa thương xót, tòa giải tội anh chị em xưng tội, Chúa tăng sức rồi đến rước lễ. Hồn rất là dễ dàng giải quyết, nhưng mà xác là bộ hơi khó đó. Phải lết tuốt từ đâu, San Diego hay là Orange County, San Bernardino, Burbank gì đó xuống đây. Lết, tôi nói thật lết đó, bởi vì xe kẹt xe mà, phải không? Cứ đi từ từ San Clemente, Oceanside gì đó. Lết mà. Rồi trên đường về cũng lết về. Nếu mà hồn thì anh chị em sẽ đi đến nhà thờ của anh chị em, cũng được các cha giảng mà có mình Thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn mình mà, phải không? Có người không đồng ý. Có những người lúc đầu đến đây á, là về phần xác, rồi từ từ không biết như thế nào đó, bị quyến rũ, bị lời Chúa quyến rũ. Ở đây về lo về phần hồn thôi. Đây là cái bí quyết. Khi mà anh chị em yêu một cái gì thì cái đó trở nên tốt và đẹp. Thật là đơn sơ nha. Không có cái gì xấu hơn, hay là không có cái kẻ nào xấu hơn là kẻ bị người ta ghét.
Và không có một cái gì hay là bất cứ một ai đẹp hơn là người được người ta thương. Anh chị em muốn biết con người hoàn hảo hay là con người tuyệt mỹ là con người như thế nào không? Anh chị em muốn biết có bao giờ thấy con người tuyệt mỹ chưa? Gọi là đẹp tuyệt vời, gia nhân tuyệt sắc. Anh chị em biết người đó là người nào không? Anh chị em có bao giờ thấy con người đó chưa? Thấy rồi. Nhưng mà không có trở lại để nghiệm xét cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Khi mà bắt đầu biết yêu đó, thì cái người không biết đối với thiên hạ như thế nào, nhưng mà khi mà anh chị em yêu cái người đó thì người đó là người đẹp tuyệt mỹ. Mà sau khi cưới xong rồi đó thì cái người đó không biết như thế nào nữa, có phải không? Nếu mà con người đó không phải là tuyệt vời đó thì còn khuya mới có cái chuyện mà cưới hỏi. Đặt lại vấn đề một cách cụ thể, bây giờ đó anh chị em nhớ câu chuyện của Trang Tử viết lại trong Nam Hoa Kinh không? Nhớ không? Có ai đọc Nam Hoa Kinh không? Ông kể lại là có một cái người đàn ông đó, ông yêu một người đàn bà tuyệt vời, tuyệt sắc mà, gia nhân tuyệt sắc. Ông ví cái người này còn đẹp hơn là Tây Thi Hoàng hậu nữa. Và cái người này bị chột mắt mà ông cho là đẹp. Khi mà anh chị em yêu rồi đó thì cái gì nó xấu cách mấy cũng đẹp. Không có một con người nào đẹp hơn là người được yêu. Và không có cái gì khổ hơn là khi cái người mình yêu, yêu người khác. Đây là đọc từ trong nỗi lòng của Thiên Chúa nha. Khi mà Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương Adam, Eva, yêu thương con người, yêu thương chúng ta, anh chị em từng người đó, thì anh chị em được nên đẹp, được nên tốt, nên lành. Nhưng mà khi Chúa thấy con người yêu thương loài thọ tạo, yêu thương ma quỷ, yêu thương chính cái xác thịt, cái bản thân của mình, có cái gì khổ cho bằng. Mà cái khổ đó được chứng minh trên thập tự giá đó. Chúng ta rút ra từ Thánh Kinh nha. Chúng tôi rút ra từ Thánh Kinh và anh chị em đối chiếu vào trong đời sống thực tế, anh chị em có phải như vậy không? Không có cái gì khổ cho bằng cái người mà mình yêu thương lại yêu người khác mà không yêu thương mình. Như cha mẹ, nhất là những người mẹ thấy con cái, mình thương nó, có thể mình chích cho nó, mình cắt ruột ra, đứt từng khúc ruột ra cho nó, nhưng mà nó lại ngỗ nghịch. Là thấy nó lập gia đình, nó lập thân với mọi người, gọi là hoang đàng, một cái người không có tư cách, người mẹ đâu đó. Bây giờ như thế này, trở lại với cái điểm quan trọng của tình yêu mà Chúa nói, lời Chúa nói, ông Thánh Phaolô nói cho người Công giáo, đây là thư gửi cho người Công giáo Roma chúng ta đây. Chúng ta biết, Thánh Phaolô nói, tôi biết, anh chị em biết, những người đọc cái thư Roma này biết, và chúng ta đang nghe thư Roma này chúng ta biết rằng những ai, hay là với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Chúa làm gì? Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Khi mà chúng ta có người chúng ta thương đó, có thể cái người chúng ta thương là mình hoặc là người thân của mình, gia đình của mình, ví dụ như cái người em đó có thể là bị bệnh ung thư thì người chị hay là người mẹ thương quá, bây giờ làm sao làm cho cái người đó tốt. Khi mà chúng ta thương thì chúng ta muốn cho người mình thương được tốt, được lành, được mạnh, được khỏe, phải không? Có đúng không? Anh chị em thấy đứa con nó bệnh á, thì cái người mẹ, người cha làm bất cứ, với bất cứ giá nào, bất cứ cách thức nào để cho cái người con được lành, được mạnh, được khỏe, được tốt lành lại, phải không? Và bây giờ mình lấy hết tất cả tình thương và mọi phương tiện, khả năng, sức lực, trí lực của mình, mà mình không làm cho cái người đó tốt lại được, đẹp lại được, lành lặn lại được, thì chúng ta cần phải mượn sức. Đó là cầu nguyện đó. Anh chị em đến đây để làm gì? Những cái người mà đang bệnh, trong cơ thể anh chị em bệnh, phải không? Thì anh chị em phải thương mình chứ. Nếu mà không thương mình thì làm sao mình muốn cho mình được lành lặn lại? Cái thực tại là anh chị em thương mình, chúng ta thương yêu mình. Nếu mà không thương yêu mình thôi mặc kệ, bệnh mặc kệ, chết mặc kệ chết. Nếu mà không thương yêu mình thì làm sao tốn giờ, tốn xăng, rồi phải nực nắng nôi nực nội chạy lên nhà dòng chú cứu thế thật là xa xôi đây, rồi ngồi nghe đọc kinh, không biết các cha các thầy đọc kinh gì, rồi nghe giảng lễ cả tiếng đồng hồ, rồi bây giờ còn phải nghe giảng nữa. Nếu mà anh chị em không thương mình đó, anh chị em đến đây làm gì? Mình thương mình do đến mình muốn làm cho mình tốt. Tình yêu làm nên tốt mà nên thật. Khi mà được yêu rồi, cái con người hay đối tượng được yêu đó trở nên thật tốt và tốt thật và đẹp nữa, thật tốt đẹp. Đó là bí quyết mà chúng ta biết Chúng ta biết bí quyết đó. Và bây giờ cái vấn đề là cái tình yêu của chúng ta không đủ sức làm cho người mình yêu hay là làm cho chính mình tốt lại, đẹp lại, khỏe lại. Thì chúng ta cần cái sức trở về nguồn, gọi là hồi nguyên, trở về nguồn. Nguồn tình yêu là Thiên Chúa. Vì vậy có cái câu: người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Anh chị em đến đây thì Chúa cộng tác với anh chị em để biến mọi sự nên lành. Những cái bệnh tật hay là những nỗi khổ của anh chị em, Chúa cộng tác với anh chị em, Chúa không bỏ rơi. Trường sinh bất tử bắt đầu từ ngay bây giờ là tình yêu, bởi vì chúng ta được tác tạo nên do tình yêu, nhờ tình yêu và bởi tình yêu. Bởi vì anh chị em mỗi người chúng ta đều là tinh hoa, kết quả của tình cha nghĩa mẹ. Cha mẹ yêu thương nhau, mình mới đứng ở đây. Tất cả mọi sự phát xuất từ đó. Cái vấn đề là, cái vấn đề hàng ngày mà chúng tôi mấy tuần trước đã nói rồi, vấn đề hàng ngày là chúng ta không biết ý thức, chúng ta cố tình yêu thương. Thí dụ bây giờ đó, anh chị em cố tình yêu thương từng hơi thở của anh chị em đi, anh chị em sẽ lấy làm hạnh phúc vô cùng. Anh chị em, nếu mà anh chị em thực sự yêu thương cái khuôn mặt của anh chị em, mỗi sáng thức dậy, tỉnh dậy, anh chị em sẽ chăm sóc cái khuôn mặt đó. Anh chị em yêu thương từng sợi tóc hay là mái tóc của anh chị em, anh chị em sẽ để ý, nhất là các cụ và các ông, đầu tóc bắt đầu nó từ giả cõi đời đó. Một là nó hóa bạc ra hả, hai là nó sẽ bye bye ha. Thì tôi thấy các cha ở đây nè, các thầy cũng vậy. Tóc tôi biết là bạc phơ rồi mà tại sao không biết trong vòng một ngày thôi nó đen ra lại. Sao vậy? Bởi mình yêu cái mái tóc của mình. Phải làm cho nó đẹp ra. Phải nhuộm nó. Nếu mà anh chị em thực sự yêu thương cơ thể anh chị em á, thì anh chị em có thể ở dơ không? Nhớ dơ là gì nhớ không? Tại sao dơ? Dơ là gì? Định nghĩa dơ là gì? Đã học rồi, cả tháng trời học về cái chữ dơ. Không phải già mới là ứ động quá khứ. Dơ là gì? Đầy ứ quá khứ là cái người già. Mà cái người dơ là gì? Không phải là không. Dơ là không phải không. Hiển nhiên là không sạch. Dơ là ứ động, bất cứ cái gì mà nó ứ động lại nó dơ. Để mình ở dơ là mình không thương mình thôi. Không thương mình. Dơ trong thân mà dơ trong hồn nữa. Khi mà anh chị em thương cái thân của anh chị em chăm sóc cho nó, chúng ta đã biết cái luật yêu thương rồi, mở lại cuốn sách Làm Người Biết Yêu. Khi mà yêu thì cái gì? Đầu tiên cái luật của tình yêu là gì? Khi mà thương thì nhớ. Mà không nhớ là không. Anh chị em cứ tâm niệm hay là khẩu niệm câu này, liên tục cái quy luật như thế này: thương thì nhớ, nhớ thì để ý. Ý đặt để cái chỗ mình thương. Khi mà anh chị em nhức răng đó, anh chị em có thương cái chỗ đó, cái chỗ mà nhức không? Để ý đến nó mà. Làm sao á, nhổ nó hay làm sao đến nhà sĩ chích một cái mũi thuốc nào đó, hút ra cái chất dơ của máu á. Máu dơ, máu hư là gì? Mũ. Có, đâu có mũ thì có đau. Anh chị em đau nhất là bởi vì có mũ, phải không? Rinh xiết là vì có mũ đó. Nó có thể là sâu răng, mũ, nổi mũ đó. Thương thì nhớ, nhớ thì để ý, cái trí mình để ý. Và khi mà để ý thì tâm thì nó nhìn thấy, tức là quan tâm. Tâm nhìn thấy, quan là nhìn thấy mà. Quan tâm mà quan tâm thì làm sao? Phải chăm sóc cho nó. Quy luật nó như vậy đó. Mà chăm sóc thì hiển nhiên là thương. Anh chị em đang chăm sóc cho cơ thể anh chị em. Cái lý do cơ bản và thực tế anh chị em đến đây là anh chị em chăm sóc cho cơ thể của mình trước tiên. Bởi vì cơ thể chúng ta sờ chạm được, thực tế, còn linh hồn chúng ta không thấy được. Và bây giờ cái gì mà chúng ta thấy được mà chúng ta không thương nó thì làm sao có thể nói rằng chúng ta thương hồn mình được? Vì lý do đó mà Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúa nói về linh hồn các con phải làm sao giữ linh hồn cho thanh khiết, làm sao được ân cứu độ, phải giữ luật. Nhưng mà bây giờ con người á, ở trong thân xác, con người quên mình là hồn có xác, chứ không phải là xác có hồn. Chúng ta là hồn có thân xác và ở đã đồng hóa với thân xác này quá lâu rồi. Và chúng ta quên mình là hồn có xác. Mà nhiều người cứ quan niệm hay là xác quyết rằng mình là thân xác, còn linh hồn là phần phụ thuộc, không quan trọng. Do đó chúng ta không quan tâm. Thì Chúa làm sao? Chúa xuống thế làm người, Chúa nhập thể, Chúa nhập vào một cái thân xác của con người, Đức Chúa Trời ngôi hai đó, để Ngài nói với chúng ta, Ngài dạy chúng ta cách thức chăm sóc cho thân xác của mình là thương, nhớ. Chúng ta chăm sóc cho thân xác như thế nào thì chúng ta chăm sóc cho linh hồn cũng vậy. Bởi vì hồn thiên bất tử, xác thì phải mục rửa, thế thôi. Thương thì nhớ, nhớ thì để ý, Để ý thì quan tâm, mà quan tâm thì chăm sóc, mà chăm sóc là thương. Anh chị em đọc đi đọc lại tâm niệm cái câu này hay là cái luật này đó, đọc đi đọc lại anh chị em tự nhiên thấy thoải mái. Rồi đọc ngược lại nữa, không thương thì không nhớ, không nhớ thì không để, không để ý thì không quan, mà không quan tâm thì không chăm, có đúng không? Mẹ quảnh đi thì quảnh đi thì con hư, mẹ quảnh lại thì con ngoan, phải không? Để ý coi có phải như vậy hay không. Cái luật này anh chị em biết rồi, không phải là tôi nói ra anh chị em mới hay, bởi vì anh chị em đã biết rồi nhưng mà không chịu áp dụng thôi. Bây giờ ông Thánh Phaolô nhắc lại đây, chúng ta yêu thương xác mình, và vì thấy Chúa cũng thương xác mình, do đến Chúa, do đó Chúa muốn xuống thế, Chúa cứu độ, bởi vì con xác, thân xác phải chết mà, thì Chúa làm cho nó sống lại. Nhưng mà cái sống lại, cái việc sống lại trong thân xác không quan trọng bằng sống lại trong linh hồn, phải không? Để mà đây là một cách thức để mà Chúa kéo chúng ta trở lại với căn tính của mình, hay là gốc tính của chúng ta, cái chân tướng của mình, và là thuộc về Chúa. Chúa làm gì? Chúa cộng tác với anh chị em để biến đổi mọi sự nên lành, với điều kiện đó là những ai được người kêu gọi theo ý định của người. Câu hỏi cho anh chị em, ai là người được Thiên Chúa gọi theo ý định của Chúa? Ai vậy? Làm sao anh chị em biết ai là người được Thiên Chúa gọi theo ý định của Chúa? Đọc lại Thánh Kinh câu 28 nè, Thánh Phaolô trả lời, ngài là luật sư, cho nên bất cứ cái lời nào ngài viết ra hay là ngài soạn ra đó, ngài phát biểu luôn luôn có ý nghĩa thâm sâu, chín chắn. Ai là người được Thiên Chúa kêu gọi theo ý định của người? Ai vậy? À đó, anh chị em biết, làm sao anh chị em biết là anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi theo ý định của Thiên Chúa? Làm sao mình biết người mình là người được Chúa gọi? Với những ai yêu mến Thiên Chúa. Anh chị em biết bởi vì anh chị em yêu mến Thiên Chúa. Và đây là cái bí quyết, thật sự tất cả những gì anh chị em ở đây nè, đến đây mà được ơn chữa lành cũng phát xuất từ đó thôi. Bí quyết là anh chị em có nhận thức được Chúa thương mình, Chúa nhớ đến mình hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Từng sợi tóc Chúa đã không phải đếm mà Chúa cộng sổ, Chúa đếm rồi. Anh chị em có ý thức, nhận thức được thực tại đó hay không? Khi mà mình được thương thì mình trở nên thật, mình trở nên tốt, mình trở nên đẹp. Vấn đề là mình không đón nhận tình thương đó, mình đi tìm tình thương ở chỗ nào đó. Chỗ nào không biết. Nhưng mà tình thương ở đây nguyên thủy, tình thương đây là nền tảng của tất cả mọi tình thương, đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Khi mà anh chị em đến đây, anh chị em có để cho tình Chúa bao trùm, rợp bóng, thấm nhập và thấm nhuần trong toàn thân, thần hồn của anh chị em hay không? Vấn đề là cái chỗ đó. Thường thường tôi thấy những người nào mà được chữa lành đó là những người biết mở rộng lòng ra để cho Chúa yêu thương, chứ không phải là anh chị em có đức tin mạnh đâu. Có người đến nói với chúng tôi, có tại sao con không ngã, tại sao con được chữa lành? Bởi vì đức tin con còn yếu. Không phải đâu, không phải đức tin mạnh hay là yếu, nhưng mà có yêu hay không, hay là có để cho Chúa yêu hay không. Chúng ta biết Lão Tử có nói cái câu đó mà, phải không? Người được yêu thì mạnh, mà người biết yêu thì căng trường, phải không? Mạnh mẽ căng trường. Người được yêu thì mạnh mẽ, mà người biết yêu thì căng trường. Vấn đề là anh chị em có để cho Chúa yêu thương mình hay không, chứ không phải lên đây á, chúng tôi thấy có những người lên đây vẫn còn cầu nguyện nhưng mà không đón nhận tình Chúa. Làm sao thần lực của Chúa đổ xuống để đỡ đần cảnh yếu hèn, tình cảnh yếu hèn của chúng ta? Chúng ta đọc lại đoạn 8, chúng ta nhớ câu 25, 26, 27, 26, 27. Thần khí, thần lực của Chúa đỡ đần tình cảnh yếu hèn của chúng ta. Thần trí của Chúa chuyển cầu cho chúng ta, và thần khí của Chúa linh hứng. Anh chị em nhớ mà, thần khí, làm sao thần khí Chúa đến được? Làm sao Đức Chúa Thánh Thần đến với chúng ta được? Nếu mà chúng ta không yêu mến Chúa, đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài sẽ đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Cơ bản thật là đơn sơ. Bí quyết không phải là khó nhớ. Trở về với bản tính nguyên thủy của con người là phải yêu thôi. Thử đi. Tập. Không có phải là dễ đâu. Phải tập. Luyện cái thứ anh chị em luyện. Và vì vậy chúng tôi tập ở đây á cũng gần nửa năm rồi. cứ hàng ngày đến đây khấn Chúa thương xót. Có nhiều người không có biết tại sao khấn Chúa thương xót. Có nhiều người cứ nghĩ đến đó để xin ơn không à. Đến 3 giờ đến đây xin ơn, bởi vì Chúa nói là giờ cao điểm 3 giờ là Chúa xé tim Chúa ra, Chúa đổ hết tất cả mọi ân lành. Và bất cứ điều gì các con xin thì Chúa đều cho hết. Chúa không khước từ bất cứ sự gì. Đó là tình yêu mà. Tình yêu không khước từ. Và không phải là đến để xin ơn, mà Chúa còn truyền nữa. Khi mà con đến con xin ơn đó, thì con lãnh ơn không phải chỉ cho con, mà con lãnh tràn trề để còn cho những người thân của con nữa. Nhưng mà cái chuyện xin ơn không phải là chính yếu. Chuyện xin ơn không phải là điểm chính. Chuyện chính yếu á là đến với tình thương Chúa thương xót, để chính tình Chúa thương xót đào luyện mình, huấn luyện mình trở nên người biết yêu, tập luyện yêu thương. Và sau đó ở đây nè, cứ 3 giờ sau 3 giờ chúng tôi luyện là luyện thần khí công. Thần khí công là gì? Là thờ phượng Thiên Chúa hằng sống, là tập yêu thôi. Mà tình yêu có kỷ cương, có kỷ luật. Có nghĩa là tập luyện làm sao trong từng hơi thở mình biết yêu hơi thở của mình. Đến nỗi cái hơi thở của ta đó hòa nhập với tình của Chúa. Để mỗi một cái hơi thở, mỗi một nhịp tim và dòng máu đó trong cơ thể nó luân lưu trong cơ thể mình đó, cũng vậy, hòa nhập trong việc thờ phượng Chúa, hòa nhập với tình yêu của Chúa, việc thờ kính Chúa và tin cậy vào Chúa. Có nhiều người vẫn không hiểu. Và cuối cùng chúng tôi tập gần nửa năm rồi, bây giờ không còn ai theo nữa, bởi vì không biết, không ý thức. Rất là tiếc. Bởi vì đến thấy cha tập không biết có phải đến nửa năm không, mà có vài tuần sau một tháng thấy cha rất là phương phi ha, béo tốt. Từ từ thấy cha gầy xuống. Là có người nói tôi gọn lại. Có người đến đây tập thần khí công tưởng là để mà tiêu mỡ. Có đó, nhưng mà cái chính yếu là tập yêu. Cuối cùng không có phải ai cũng bền chí, bền đổ đến cùng. Hôm nay chỉ có mình tôi. Cái lớp cũng mấy chục người bây giờ còn hơn mình. Vì muốn là làm sao người ta thấy giống như là tập thái cực quyền như thế nào đó. Không phải. Đến để Chúa đào luyện mình trở nên một người mạnh mẽ và can trường. Bởi vì mình được yêu và mình biết yêu. Mà tình yêu, tình thương có kỷ cương khác hẳn. Có nghĩa là tập làm sao để mình biết mở rộng lòng ra. Tình yêu hay là đức khôn ngoan đó, Đức Chúa Trời ngôi ba là đức khôn ngoan, làm cho mình trước tiên trở nên thanh khiết, thứ hai là hiếu hòa, thứ ba là khoan dung, thứ tư là đầy từ bi, thứ năm là sinh hoa thơm trái tốt, và thứ sáu á là không giả hình, thứ bảy không thiên vị. Cái người mà có đức khôn ngoan, có tình yêu như vậy đó, anh chị em xét lại xem, anh chị em đến đây để làm gì? Tôi nói cho anh chị em biết, anh chị em đến đây để làm gì? Đây là thánh ý của Thiên Chúa. Chúa quyết ý như vậy. Những người đã được Chúa gọi theo ý định của Ngài đến đây, hiển nhiên cái chuyện mà được chữa lành hiển nhiên rồi. Nhưng mà ý định của Ngài là anh chị em đón nhận tình Chúa. Không đón nhận không thể nào được chữa lành, không thể nào được cứu độ. Thế thôi. Bởi vì có cái câu đó, ta biết mà. Ta biết rằng, chúng ta biết rằng, với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài biến đổi mọi sự, Ngài đồng công cộng tác, biến mọi sự nên lành. Là như vậy. Bây giờ anh chị em đã ý thức, nhận thức được bí quyết chữa lành hay là bí quyết cứu độ phần xác cũng như phần hồn là gì rồi. Cơ bản là gì? Để cho Chúa yêu thì sẽ trở nên thật, tốt và đẹp. Chúng ta đã học thật, chúng ta đã học tốt, chúng ta đã học đẹp là gì rồi? Để ý thức điều đó rồi. Để cho Chúa yêu, giống như con cái để cho cha mẹ yêu thương, nó không có lo gì hết. Để cho Chúa thương mình, mở rộng lòng ra để Chúa làm việc, để Chúa cộng tác với ta, biến đổi mọi sự nên lành. Bây giờ có ai ở đây đã được Chúa biến đổi cuộc đời, biến đổi cuộc đời của mình đó nên lành và muốn cao rao tình Chúa thương xót? Ai đã được ơn chữa lành phần hồn hay là phần xác? Có ai muốn làm chứng cho Chúa chia sẻ cảm nghiệm hồng ân hay không? Có ai trong những ngày tháng qua, tôi biết có nhiều người đến đây được nhiều ân lành để làm chứng cho Chúa và cao rao tình Chúa? Giơ tay lên ai muốn chia sẻ? Ai muốn được ơn
Cô Bảy cũng chia sẻ.
Cho tôi mượn cái microphone.
Có người
bị ho kinh niên, tự nhiên đến đây.
Có ai không? Có thì tôi cầu nguyện. Không có ai, ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên cho tôi biết những khuôn mặt mới để đón tiếp. Từ đâu quý anh chị, từ đâu đến ở dưới kia? Hả? Garden Grove hả? Cũng gần gần. Và North Carolina, cả đám, cả nhà đó North Carolina tới. Trân trọng kính chào. Anh ở Arizona rồi, tôi gặp anh ở Arizona. Bác từ đâu tới về? Từ đâu tới? Lần đầu tiên tới từ đâu? Không. Ở đâu tới vậy? Cháu không nghe hả? Không nghe. Ừ? Chưa nghe hả? Ở đâu tới vậy? Chị tới đâu tới vậy? Anh ở đâu tới vậy? Nói đi, nói giùm đi. Fountain Valley. Bà con ở đây từ đâu tới vậy? Hòa Lan hả? Hòa Lan. Tôi sắp sửa tôi đi sang bên Anh cho giảng. Có một số người Hòa Lan đi sang bên Anh nghe giảng. Tuần tới tôi đi Hòa Lan. Không, tuần này chứ. Còn ai khác đâu, cho biết. Chị tôi biết rồi. Anh từ đâu tới? Westminster hả? Cảm ơn anh Westminster. Nhưng người te tua lắm. Westminster. Westminster ở đây. Cảm ơn anh. Rồi. Chị muốn làm chứng phải không? Mời chị lên, chị làm chứng cho Chúa Mẹ. Đừng có khớp. Sợ hả? À, chị đứng đây nè, chị nhìn tôi, chị khỏi khớp. Để cầm cho khỏi khớp.
Kính thưa cha.
Chị giới thiệu quý danh và chị từ đâu tới.
Kính thưa cha và kính thưa tất cả. Con tên là Yến, con ở Garo tới. Thưa cha, cuộc đời con, Chúa đã thử thách con rất là có nhiều lần. Đã có mấy lần con không có muốn sống nữa, nhưng mà Chúa lại có tiếng nói trong đầu con để cho
tại
con.
Tại sao chị không muốn sống nữa?
Và trong những cái trường hợp rất là có éo le, khó nói, trước mắt con không có tương lai, không có ánh sáng, không có một tí le lói ánh sáng dưới đường hầm, nhưng mà Chúa rất là có quyền năng. Chúa đã chỉ bằng một sợi tóc, sợi tơ mong manh thôi, con rớt xuống dưới vực thẳm, nhưng Chúa kéo con lên rất là mầu nhiệm. Kể ra thì dài lắm, nhưng mà hôm nay thì con cảm thấy Chúa bên con. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi mà con đi học giáo lý, rồi con có đức, Chúa ban cho con có đức tin. Con khi mà con làm việc gì hoặc con suy nghĩ điều gì, con cứ luôn con cảm thấy có một ánh mắt Chúa nhìn thấy tự đáy lòng con, và con theo giống như 10 điều răn, những giáo lý đơn sơ ở bổn đồng ấu con học khi con rước lễ lần đầu, và con chịu phép thêm sức dài lắm. Nhưng mà năm 2003
2003 sao chị?
Năm 2003 có một người bạn họ dẫn nói con là đi lên đây để cầu nguyện. Thì con lên đây lần đầu tiên con rất là ngơ ngác. Nhưng mà cái giờ mà cha giảng này con thích lắm, con thích lắm. Rồi cái con đi lên, con chị rủ con đi lên thì chị nói con sao con làm vậy. Cái con đi lên, rồi cái con đi lên xong con đi xuống. Thì con đi lên con để con không có té, nhưng mà con đi xuống xong rồi cái cha nói chứ mà đi lên đây ai có bệnh đau bao tử đi lên đây. Ôi trời ơi, con hết hồn vía, tại vì con luôn là bị lo lắng nhiều lắm, con bị sưng cuống bao tử, con thích lắm. Mà lúc đấy là con rất là có bận rộn công việc nhà, rồi con giờ 5 giờ là cái giờ nấu cơm cho con cái ăn. Rồi cái thời giờ các cháu nó đi học thì con muốn ở nhà với các cháu một chút. Mà con rồi cái con sao lãng đi. Con sao lãng đi từ năm 2003 con chỉ đi được có mấy lần thôi, tại vì chị đấy chị cũng không có đi nữa. Mà con đi một mình thì con không có đi. Rồi tới kỳ Noel vừa rồi trong gia đình con có chuyện buồn buồn lắm. Thì con lại bị đau cái đầu đây. nó đau, con cứ cảm giác như là nó mềm mềm như trái cam ở trên chỗ này, nhưng mà con sờ lên thì nó lại cứng. Vậy con, vâng, nó đau vô cùng. Rồi có hồi xưa nó đau tới hồi cái đám tóc này nó màu trắng ra. Rồi con đi lên đây, con nhìn Đức Mẹ, con khóc. Rồi con đi vào đây, cái tự nhiên con cảm thấy đây là gia đình của con. Cái tự nhiên nó hết, bình nó hết lúc nào. Mà bây giờ con trong tâm hồn con về những cái chuyện trong gia đình con, tự nhiên nó từ Chúa gỡ cho con. Con thấy rất là mầu nhiệm. Rồi mà Chúa cứu con thoát chết mấy lần. Một lần con nghe tin cái chị bạn kia, chị đi chợ về, cái chị quên, chị không có, chị để cái xe số 0, chị ra cái cốp xe, chị mở, chị lấy đồ, cái xe nó lăn, mà cái nó dốc về, nó làm nó cán hai cái chân của chị.
Từ trên dốc phải chị, xe từ trên dốc.
Dạ, cái sân nó bị dốc, cái nó cán hai chân của chị, cái chị què, mà ngày Tết đó thì đi mua đồ về để nấu ăn cho vui vẻ trong nhà, thành ra đi nhà thương để chả vui gì nữa. Mà con có nhiều cái công việc con cứ phải lo trong đầu con suy nghĩ. Hôm đấy mẹ hai mẹ cháu chở con đi công việc về, nó thả con ở sân thì nó tưởng đâu con đi vô nhà, nhưng mà nó lại quên cái việc gì á, cái nhà con có cái cổng sắt ở bên đây, con ngồi ngay chỗ kia, con đang là tỉa cái bông, con cứ suy nghĩ cái gì con chả nghe thấy cái cổng nó kêu rì sau lưng con. Vậy cái tự nhiên con thấy có cái bánh xe sau lưng con làm ra, con đứng lên, con bảo ủa sao con cáng má, mà cái xe to cao như vậy, mà nếu mà Chúa không làm cho cái xe nó thắng lại á thì con nó cáng con chết rồi. Thì con đứng lên, thì con cứ đi lên đây lúc trưa 3 giờ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì trong cái kinh đấy, nhưng mà mọi người bình thường rất là có khó thực hiện, khó lắm, là mình phải thành thật, những cái câu gì nó khó lắm, nhưng mà bây giờ con biết là Chúa cứu con sống, là Chúa cho con sống thôi. Thì Chúa bảo trong 10 điều răn đó là 3 điều đối với Chúa, còn 7 điều đối với người ta, thì phải khó lắm, thì con cứ cố sức để con thực hiện được giống
không phải kinh. Đâu không phải khó, nếu mà có tình yêu thì không có gì khó hết.
Con phải cảm tạ ơn Chúa gia đình con sống được ngày hôm nay. Con cao ra ơn Chúa, nếu Chúa không cứu con thì giờ này con có đứng ở đây.
Bao tử chị còn đau không?
Thì chợ cũng vẫn còn,
còn
thỉnh
còn
thoảng thỉnh thoảng
đau. Chị còn có giống như trái cam nữa không?
Ồ, cái trên đầu này thì bây giờ nó hết rồi. Nó còn một lần như vậy nữa, con còn kể một lần như vậy nữa. Cái là con hôm thỉnh thoảng con đi lên đây thì có một lần thứ tư á, các chị chia sẻ. Rồi cái một lần đấy mà con không biết là cái ngày thứ tư đấy để được chia sẻ. Cái mà sao tự nhiên con ngồi chỗ kia, ôi trời ơi, nó đau chỗ đây, nó đau quá vô như vậy mà con không biết bao giờ nó đau hết. Cái tự nhiên cha mới nói chứ, có ai mà bị đau bụng mà nó bị xoắn vô như vậy. Cái con bảo, mà con mắc cỡ lắm, con đâu có dám lên đâu. Cái tự nhiên có một cái bác khác, bác đi lên đây, bác bảo chứ, ô bác cái bị đau. Vậy con phải suy nghĩ trong đầu, con phải chắc là mình thì bị cấp tính, vậy không phải đâu, vậy chắc cái bác kia là bị thường thì bác mới đi lên. Bác đi lên cha hỏi chuyện, cái bác một hồi bác bảo không phải, bác đang đau tay. Vậy mà rồi cái bụng con nó khỏi tiện lúc nào. Nó không có đau nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa sinh con ra, Chúa cho con sống, Chúa đặt con một cái thánh giá thì con cố sức con vác, nhất định Chúa sẽ có đường gỡ cho con.
Vâng, tạ ơn Chúa. Cảm ơn chị, dâng lên Chúa, xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay. Cảm ơn chị, can đảm lắm. Cảm ơn chị Yến. 10 điều răn Đức Chúa Trời khó thực hiện nếu mà không có tình. Nếu mà yêu rồi thì cái gì cũng làm được, mà không có tình thì không có làm được gì cả. Cơ bản là như vậy, Thánh Agustino nói như thế mà. Yêu trước đi, cũng làm gì thì làm, yêu trước. Mà muốn yêu thì phải được yêu. Mà bây giờ cái nguồn yêu thương ta ở đâu? Ở đây nè, Chúa. Để cho Chúa yêu thương mình thì anh chị em sẽ biết yêu. Được yêu thì mạnh mẽ, biết yêu thì căng trường. Còn ai khác nữa không? Ai căng trường để làm chứng cho Chúa? Nói về Chúa, đừng nói về mình, nói về Chúa thôi, cao rao tình Chúa. Anh muốn nói về Chúa nhé. Tập trung vào Chúa, Chúa là đối tượng duy nhất để chúng ta cao rao. Rồi, xin giới thiệu quý danh và cho biết từ đâu đến cho bà con.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và cảm ơn.
Để tôi cầm cho. Anh quay bên đây. Rồi để tôi cầm cho.
Cảm ơn giáo sư quá. Thưa cha và thưa tất cả anh chị em. Tôi là Thanh Nguyễn từ Arizona.
Arizona.
Và tới đây cách đây 4 năm ngày. Thì sự thật con tới đây là mục đích là để coi gặp cha Nguyễn Trường Luân. Vì con nghe tiếng cha là do bà má con gửi đĩa tới mà không dám tới nhà. Bà trốn, bà thảy vào trong nhà. Thành thử ra bà giận.
Đĩa gì anh? Đĩa chén hay là đĩa gì?
Đĩa CD của cha đấy chứ.
Tôi tưởng là băng đĩa vô nhà là kẹt lắm.
Thành thử ra bà bỏ trong nhà, con không biết. Tại vì bà giận con mà hôi giận con mà giận vợ con rồi con rồi vợ con không liên lạc.
Sao phu nhân anh có ở đây không?
Dạ không đi được. Thưa
không đi được. Okay.
Nhưng mà con muốn nói một điều á là sau khi mà nghe mấy băng nhạc băng VD của cha đó thì không biết là Chúa kêu gọi làm sao chúng con là kẻ khô khan, nguội lạnh và cứng đầu, không tin. Nhất là con rất là cứng đầu. Con phải thấy, con phải tới, con phải gặp, con phải rờ rồi con mới tin. Con cái đó là con.
Anh họ Tô Ma phải không?
Dạ
bà con với
dạ,
Tô Ma.
Thưa cha.
Đây cũng nhiều lắm.
Dạ.
Anh này khỏi lo.
Nhưng mà được Chúa.
Ông trong, thầy Sáu cũng là Tô Ma.
Dạ. Rồi được Chúa làm cho một cú như là ông Thánh Phaolô vậy. Thành thử ra bây giờ gia đình con, vợ con và tất cả đã đổi ra 180 degree ngược lại. Thì trong vòng 4 năm tháng này là trở lại hoàn toàn không ngủ trễ nữa. 5 giờ sáng dậy là đi lễ sáng, dẫn con cái đi lễ ngày nào như ngày nào. Và nhờ cái băng CD của cha rồi con trước tiên là con cảm ơn, thứ hai cảm ơn Chúa, thứ hai cảm ơn cha và cảm ơn bà má vợ của con.
Vâng, cảm ơn mẹ vợ, nhạc mẫu. Thú thật với anh, tôi không biết tôi giảng gì trong đó, tôi không chịu trách nhiệm. Hoàn toàn dịch không. Tôi giảng xong rồi tôi không nhớ nữa. Lời của Chúa đánh đồng, nhưng mà là tôi chẳng làm gì cả. Tạ ơn Chúa, chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay. Tạ ơn Chúa cho gia đình của anh, cả gia đình trở lại. Có những người từ Arizona, cái thứ anh chị em mà bây giờ là 5 giờ sáng dậy đi lễ. Còn có những người gần đây đó 10 giờ mới dậy mà không chịu nữa. Ở gần nhà thờ mà không đi. Rất là tội nghiệp. Được Chúa thương vô cùng mà không để cho Chúa yêu thương. Đi đi nghe những cái gì đó, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp gì đó, đọc tụng đủ thứ thần chú, mời quỷ nó vào trong thân của mình, trong nhà gia đình của mình. Và chúng ta phải đặt lại vấn đề cảm ơn Chúa. Hôm nay anh làm chứng cho nhiều người ở đây được phúc mà không biết mình có phúc. Trong khi đó anh rõ rệt anh đón nhận ơn lành của Chúa. Kính mời anh lên làm chứng cho Chúa để cảm tạ cao rao tình Chúa.
Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, con đã lên, con là Luận ở Gardena. Con đã lên đây chia sẻ cái công việc của con một lần rồi. Bây giờ con xin lại chia sẻ lần thứ hai. Là con đã mắc bệnh ung thư từ năm 2002. Mà cái hồi đó con đã thưa với cha, với cái cộng đoàn là con đã không có tiếp tục cái cách chữa trị của bệnh viện. Con đã giảm hết hồ sơ rồi. Mà con chỉ có đến đây thôi. Cho nên bây giờ con vẫn sống mà con vẫn khỏe mạnh, bình an.
Từ năm mấy anh bắt đầu?
Từ 2002.
2002, 7 năm qua rồi.
Dạ thưa bà.
Mà anh vẫn còn sống?
Con vẫn sống rồi, con vẫn khỏe mạnh, làm việc như thường.
Nhưng mà ung thư anh còn không?
Thưa cha, con cũng chẳng đi check lại bởi thỉnh thoảng.
Bác sĩ cho anh sống bao lâu?
Bác sĩ hồi đó nói với con là nếu con, bởi con xin hẹn bác sĩ trễ lại một thời gian để con suy tính, thì bác sĩ bảo tôi cho anh tối đa 3 tháng thôi, 6 tháng.
3 tháng
thì...
là đi?
Vâng, nếu là... không... Bác sĩ bảo trong 3 tháng thôi, nếu anh để tới 6 tháng thì nó biến đổi quá nhiều rồi. Để con chỉ có đến được cầu nguyện và con đã phó thác cho Chúa. Con biết rằng bởi vì chỉ có Chúa mới cứu được con. Còn lúc đó thì con, cái thời gian đầu thì con hoảng, con không có mất tinh thần. Vì nhưng mà đấy là cái ơn phần xác mà cha với quý vị thấy được là con vẫn còn sống, con vẫn còn đi làm được. Nhưng mà cái ơn phần linh hồn của con thích hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì Trước khi con đi lễ chỉ ngày Chủ nhật thôi, thì cũng như tất cả mọi người đó, từ xưa từ nhỏ đến lớn thì con chỉ đến ngày Chủ nhật. Nhiều khi có thời giờ hay có phương tiện con chẳng đi lễ ngày thường đâu. Nhưng mà từ khi mà con trở lại với Chúa thì con từ từ con biến đổi nhờ lời của Chúa, nhờ lời giảng dạy, và nhất là nhờ mình ở máu Thánh Chúa biến đổi con. Thì con không như trước con đi lễ con thấy không thấy cảm thấy gì hết, nghĩa là nó là sao đi cũng vậy, mình đi không đi cũng vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà con đi lễ thì con cảm được Chúa, và nhất là con thấy rằng là cái thực tế là thí dụ ngày nào mà con kẹt gì mà không đi lễ được thì con tiếc lắm. Cái biến đổi về đường thiêng liêng của con là bây giờ con chỉ xin với Chúa này, con không xin Chúa cho con khỏi bệnh mãi, không xin thế, nhưng mà con biết là con mang cái bệnh này con cũng chẳng trách với nó, là hàng năm thỉnh thoảng con đi thử máu thì bác sĩ bảo nó vẫn thế, vậy thôi còn thế, con chẳng thèm
anh khám máu sao, bác sĩ nói sao,
bác sĩ bảo cái số nó vẫn vậy
mà anh vẫn sống.
Dạ thưa vâng, thì con vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường, thì con nghĩ, con suy tính là đến với Chúa, đối với con thì con cảm thấy này, đến với Chúa thường xuyên thì Chúa cho thường xuyên, mà không đến nữa thì mất. Thành ra con, vì con nghĩ như thế thì con mới suy tưởng là vậy cái con đường của Chúa đối với con là đến với Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn cả, Ngài sẽ chữa cả xác cả hồn của con. Con biết rõ cái điều đó. Và vì con thấy là con thấy con yêu Chúa hơn trước. Thành ra con mới xin với Chúa này là Chúa, chú muốn con yêu Chúa và con cũng muốn thế. Nhưng mà cái sự của con, sức mọi người con có thế này đâu. Xin Chúa giúp con yêu mến Chúa. Thì con cảm thấy là con bình an và con sống ở trong tình yêu Chúa dễ dàng hơn.
Vâng, tạ ơn Chúa, cảm ơn anh. Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.